Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 26 với đề tài Mục đích của sự răn bảo phần 3. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bàn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Dù rằng tình yêu thương luôn là tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi con dân Chúa trong hội thánh luôn hướng đến để gìn giữ mối liên hệ tốt đẹp với nhau như lời Chúa đã phán dạy, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Theo Phúc Âm Giăng chương 13, câu 34. Nhưng tình yêu thương phải luôn được đặt trên nền tảng thánh khiết, chứ không thể dễ dãi, dung chứa những điều sai trật được. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Theo thư Roma chương 12, câu 9. Sứ đồ Phaolô truyền dặn ông Timôthê cần phải hướng đến mục đích của sự răn bảo là tình yêu thương. Nghĩa là dù rằng trước nhất phải chấm dứt ngay tình trạng những người dạy đạo giả đang dạy điều sai lạc trong hội thánh, tuy nhiên cũng không phải lập tức thi hành kỷ luật mà thiếu tình yêu thương. Thay vào đó là phải răn bảo sao cho những người đang ở trong sự sai lạc ấy có cơ hội để ăn năn quay trở lại. Tuy nhiên, nếu họ vẫn nhất định cứng lòng mà tiếp tục phạm tội, thì tất nhiên phải có hình thức kỷ luật thích đáng để gìn giữ sự nghiệp một và thánh sạch trong hội thánh. Một ý nghĩa nữa của lời răn dạy trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 5 đó là con nên răn bảo những người ấy để khơi dậy trong họ tình yêu thương phát xuất từ tấm lòng trong sạch, lương tâm tốt và đức tin chân thành. Theo bản dịch mới, điều này cho thấy những người đang dạy đạo giả này trong hội thánh Ê-phê-sô rất có thể trước đây vốn là những anh em cùng đức tin trong hội thánh. Họ đã từng có đức tin chân thành theo lẽ thật, lương tâm tốt lành và tình yêu thương xuất phát từ tấm lòng trong sạch trước mặt Chúa. Thế nhưng vì cỡ những giây phút yếu đuối nào đó, hoặc giả bị dẫn dụ mà tin theo những giáo lý sai trật, để rồi giờ đây trở thành những người đang cổ suý cho giáo lý sai lệch đó trong hội thánh. Với cách nhìn đầy tình yêu thương của người lãnh đạo thuộc linh, sứ đồ Phao-lô truyền lại tâm tình đó cho Timôthê rằng hãy dùng sự răn bảo để khơi dậy phẩm chất tốt đẹp cùng lòng yêu thương sốt sắng trước đây mà họ đã từng có khi sống trong đức tin chân thành nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô là người hết sức kỷ luật trong đời sống thuộc linh, hết lòng bảo vệ lẽ thật để gìn giữ sự chuẩn mực trong niềm tin của mỗi người con Chúa. Vì vậy cho nên chắc chắn một điều là không bao giờ ông chủ trương dung dưỡng tội lỗi, dung dưỡng niềm tin sai lệch có nguy cơ làm tổn hại trong hội thánh. Tuy nhiên, trường hợp đối với những người đang dạy đạo giả tại Ê-phê-sô thì hoàn toàn khác với những giáo sư giả là người rắp tâm, đầy mưu mô và chủ ý để tấn công hội thánh của Đức Chúa Trời. Đối với những giáo sư giả như thế thì không có cách nào khác là phải lập tức loại trừ ra khỏi hội thánh, áp dụng những biện pháp cứng rắn nhất, không để cho họ gây nguy hại cho hội thánh của Chúa thêm bất cứ giây phút nào. Như trường hợp những giáo sư giả tấn công tín hữu tại Galati, sứ đồ Phao-lô đã thể hiện sự nghiêm khắc đó trong thư Galati chương 1 như sau: thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Theo thư Galati chương 1, từ câu 7 đến câu 9. Đối với những giáo sư giả này, thì vị sứ đồ quả quyết rằng họ đáng phải nhận lãnh hậu quả là sự rủa xả vì đã cố tình khước từ ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà lôi kéo tín hữu Galati trở lại với việc trông cậy vào việc làm theo luật pháp. Tuy nhiên, đối với những người anh em mình tại hội thánh Ê-phê-sô đang bị dẫn dụ mà sa vào cám dỗ như trường hợp sứ đồ Phao-lô đang chỉ dạy cho ông Timôthê trong thư Timôthê thứ nhất, thì một trong những phương cách hiệu quả nhất để giúp đỡ họ sớm ăn năn quay lại với lẽ thật, đó chính là giúp cho lòng họ được khơi dậy tình yêu thương ban đầu đã có trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, gợi cho họ nhớ lại những tháng ngày từng sốt sắng cho Chúa cánh hết lòng, yêu thương hiệp một lẫn nhau trong hội thánh. Để rồi qua đó, họ nhận biết được thực trạng hiện tại đã hoàn toàn trái ngược với trước đây khi họ không còn giữ được đức tin chân thành nữa. Hay như trường hợp tại hội thánh Ê-phê-sô là họ đang đeo đuổi những niềm tin sai lệch và tuyên truyền giáo lý đó cho những người anh em mình trong hội thánh. Khơi dậy tình yêu thương luôn là cách hiệu quả để giúp một người được thức tỉnh mà thoát khỏi thực trạng yếu đuối hiện tại. Sự dạy dỗ này của sứ đồ Phao-lô cũng ở trong lẽ thật mà chính lời Đức Chúa Trời cũng đã truyền dặn cho sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền khi rao báo về bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô cũng vậy. Lời Chúa phán với hội thánh Ê-phê-sô như sau: ngươi hay nhịn nhục và chịu khổ vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Theo Khải Huyền chương 2, từ câu 3 đến câu 5. Không chỉ có một số ít người đã dạy đạo giả tại Ê-phê-sô lúc ấy mới cần được khơi dậy lòng yêu mến ban đầu mà thôi, Nhưng đây cũng là điều cần có trong mọi đời sống tín hữu, trong cách nhìn của Đức Chúa Trời đối với hội thánh Ê-phê-sô về sau nữa. Vì nếu không giữ được lòng kính mến đó thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng một số người sẽ mất đi lòng tôn kính và vâng phục lẽ thật trọn vẹn của Chúa như họ đã từng tiếp nhận bằng đức tin trước đây, mà thay vào đó là sự sai lệch trong niềm tin và nếp sống đạo. Bên cạnh đó, nếu mất đi lòng yêu mến Chúa ban đầu như vậy thì toàn thể hội thánh không thể sống chuẩn mực theo mục đích Chúa đặt để, cũng như không hết lòng trung tín hoàn thành công tác Ngài giao phó cho mỗi người con Chúa. Khơi dậy lòng yêu thương luôn là phương cách tiên quyết nhất trong mục đích của sự răn bảo mà sứ đồ Phao-lô cũng muốn Ti-mô-thê áp dụng trong chức vụ tại Ê-phê-sô. Con nên răn bảo những người ấy để khơi dậy trong họ tình yêu thương phát xuất từ tấm lòng trong sạch, lương tâm tốt và đức tin chân thành. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 5 bản dịch mới. Đó cũng chính là nguyên tắc thiết yếu trong công tác lãnh đạo thuộc linh mà Chúa muốn cho những người hầu vì Chúa trong hội thánh của Ngài. Bài học áp dụng. Trong bất kỳ tổ chức nào thuộc về con người hữu hình trên đất thì cũng cần phải có những quy định cần được thống nhất và biện pháp chế tài để giữ cho mọi người phải khép mình trong kỷ luật mà tuân theo mọi quy định đã được thống nhất. Về phương diện tổ chức hội thánh hữu hình trên đất cũng vậy. Một khi có người nào đó sai phạm với những quy định chung về những nguyên tắc thờ phượng trong hội thánh, nhất là những sai lệch trong niềm tin, thì tất nhiên cũng cần phải được nhắc nhở để chấn chỉnh kịp thời. Điều đó giúp cho chính cá nhân người sai phạm đó, đồng thời cũng bảo vệ sự hiệp một và thánh khiết của hội thánh theo như ý muốn Chúa. Tuy nhiên, mọi nội quy của giáo luật đều phải căn cứ trên nền tảng là tình yêu thương, như tình yêu mà Chúa đã yêu thương hội thánh. Vì vậy cho nên, phương cách trước nhất để đối xử với anh em mình đang sa vào cám dỗ, đó cũng là dùng hình ảnh yêu thương để khuyên nhủ, giúp khơi dậy tình yêu thương vốn có trong lòng họ trước đây, để từ đó nhìn thấy thực trạng của chính mình trong hiện tại mà ăn năn quay trở lại với lẽ thật của Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 5 đến câu 11, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 27 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Miền thế gian đau thương này, Giê-xu đã chết thế, chính tôi đây kẻ lạc lầm. Không tiếc gì thân đế vương, Ngài xuống đây nơi tăm tối. Thân Chúa huyết tuôn tràn, chết vì tôi kẻ tội ô. Lìa cõi trời nơi sáng giàu, vào muôn lối chân gian này, Ngài tìm tôi trong tối, giữa phong ba, giữa cuộc đời. Bên Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn. Chân bước đi theo Ngài, mắt nhìn lên Chúa tình. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước về đây. Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước.